Saigon.com, Saigon.com hoặc qua số điện thoại để theo dõi chương trình 641-552-5009, 641-552-5009, đó là số điện thoại để theo dõi chương trình, tức là bật lên, gọi vô số điện thoại đó, đeo headset vô hay để trên điện thoại mình theo dõi tất cả những chương trình của Đài 900 khi on air. Còn nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio mời thính giả gọi vô là 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nhân dây đầu tiên, cho xin tên. Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, xin chào luật sư.
Dạ, xin mời.
Có câu hỏi về luật sư. Cách đây 20 năm làm công dân Mỹ, chuyển tên Mỹ, nhưng mà sau đó chuyển xong rồi mình không có xài cái tên Mỹ đó. Tất cả xài tên Việt Nam hết. Hiện bây giờ vẫn là xài tên Việt Nam hết. Bây giờ ví dụ bây giờ muốn ra nước ngoài thì bây giờ phải làm sao?
Ok, trước hết là anh lo về gì, những cái giấy tờ của anh là đều tên Việt Nam hết?
Tất cả giấy tờ Việt Nam, bằng đại học Việt Nam, những Việt Nam hết.
Ok, alright. Thì
mà cái hồi đi thi quốc tịch Mỹ, cái mình sau lưng mình cứ ký là tên Mỹ, nhưng mà sau ký nhưng mà không làm gì với cái tên đó hết á.
Ok, alright, được, không sao. Bây giờ đó, cái quan trọng nhất là anh phải đổi tất cả những giấy tờ qua tên Mỹ hết, đúng không?
Mình không muốn xài cái tên Mỹ đó luôn.
Ok, không muốn xài tên Mỹ đó luôn. Ok, bây giờ anh lo là khi mà anh đi ra khỏi nước Mỹ thì anh lo về gì? Tại vì cái passport
bây giờ tên... giờ ở Mỹ thì mình xin passport thì mình phải xin tên Mỹ phải không? Tôi xin tên Việt Nam được rồi không?
Dạ, tùy theo anh. Tùy theo anh, khi mà anh lên chỗ xin passport đó, anh xin qua tên Việt Nam, hồi đó giờ anh có giấy tờ đầy đủ hết, anh cho họ mà họ check ra, nếu mà họ nói no, tên của anh là tiếng Mỹ, thì anh cũng có quyền yêu cầu là ok, tôi chỉ muốn dùng cái tên Việt Nam này luôn. Đó. Họ cũng có thể chấp nhận là như vậy. Nếu mà thí dụ, tại vì thông không trả lời cho trên chỗ làm passport được, nếu mà trên đó họ yêu cầu là ok, tên anh là tiếng Mỹ từ đây, từ đó cho đi rồi, anh xài tên Việt Nam không đúng, bây giờ anh phải đổi ngược lại, thì nếu mà họ đòi hỏi như vậy thì anh phải nộp cái đơn, anh phải muốn một người luật sư nộp cái đơn ra tòa đổi tên từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt Nam trở lại. Nhưng nếu tất cả những giấy tờ khai thuế đồ đó, giờ số nên sổ của anh là đều tính tên Việt Nam hết, thì không có lý do gì mà họ bắt buộc anh phải đổi ngược lại tên Việt Nam, trong lúc chỉ có cái giấy mà xin vô tịch là tên tiếng Mỹ thôi. Anh thử lên anh xin, tại vì nếu mà anh có cái passport mà tên tiếng Việt Nam của anh là anh ok, họ không bao giờ hỏi về quốc tịch. Tại cái passport nó cũng như là cái giấy quốc tịch của anh rồi, nó là cái giấy mà bằng chứng rõ ràng là anh là người quốc tịch rồi, của Mỹ rồi. Thì anh dùng cái đó match lại bằng lái xe của anh, có hình ảnh trên passport, không có problem gì hết.
Cách đây 10 năm có xin giấy một cái passport thì tên Việt Nam. Cách lâu lắm rồi đó, thì là có một cái passport đầu tiên đó, là tên Việt Nam.
Ok. Nếu mà anh có passport của nước Mỹ, tên Việt Nam, bây giờ anh đi renew lại thôi. Nếu mà nó đã quá hạn rồi, tức là nó expire rồi, thì anh xin renew lại, chụp hình lại mới thôi, thì không có problem gì hết. Tại vì bây giờ coi như là cái giấy quốc tịch của anh nó cũng không có quá quan trọng. Tại vì cái passport nó thay cho tất cả những cái đó. Anh không cần mang cái giấy quốc tịch đi đâu hết đó. Anh có passport bằng lái xe của anh, những cái ID của anh là đều tên Việt Nam, giống nhau hết, đâu có phải khác tên đâu, thì anh khỏi phải lo gì hết.
Yeah, đúng rồi. Okay. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ không chứ, dạ cảm ơn anh. Tại vì khi mà anh vô quốc tịch mà anh không có đổi theo tên đó, tại vì anh đã nói là anh có cái giấy passport tên Việt Nam rồi, thì anh tiếp tục theo renew cái đó thôi, không trở ngại gì hết. 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ hello, chào hai luật sư, hai vị luật sư trên đài, em tên là Hoàng.
Dạ chào chị, đây là Tom Hoàng, có mình Tom đây à chị. Dạ mời chị.
Dạ, dạ. Xin chào anh, em tên là Hoàng. Em có một cái trở ngại là trong tháng 4 đó em lái qua cái AutoZone của hơi nhanh 35 lần em gặp. Em có cái tiết kịch đầu tiên trong thời ở nước Mỹ. Thì thưa luật sư em phải làm sao? Tại okay. Cái hẹn của vị cảnh sát đã đưa cho em á, là tháng 5, ngày 17. lúc 9 giờ, lúc 8 giờ tối.
Cái tòa đó nằm ở đâu chị? Tòa đó nằm ở Lơ Bắc đúng không? Đường Lơ Bắc phải không?
Dạ đúng rồi, 1400 Lớp Bóp gì đó anh.
Ok, alright, chị có một vài cách làm. Một, bây giờ chị lên trên đó, chị có thể đi tới tòa đó trước khi đó. Chị bước vô chị xin họ là bây giờ cho tôi xin học lái xe. Ok, hay là chị đợi tới cái ngày đó, chị nói chuyện với tòa cũng được. Chị nói là họ cho chị cái ticket là bữa đó chị đi bao nhiêu mile?
Dạ 35.
35 trong zone là 20 đúng không?
Dạ đúng.
Dạ, tức là chị đi trên 15 mile. Ok. Thì tùy theo tòa phần đông là họ sẽ cho chị học lái xe. Thì chị xin học defensive driving. Nếu mà chị xin cái lớp đó, họ cho thì chị cần đóng tiền tòa để được học cái lớp đó thôi. Chị đừng có học bây giờ nha. Chị phải tới tòa. Một là chị tới ngay bây giờ, chị tới liền trong tuần này, tuần tới cũng được. Trước khi ngày ra tòa, chị xin, nếu mà tòa nói ok, đầy đủ chi tiết hết rồi, chúng tôi có cho bà học, thì lúc đó chị mới về, chị đi học. Chị học xong rồi họ đưa cái đơn, họ nói học xong rồi trở lại nộp cái này ở chỗ này, với những giấy tờ này, thì chúng tôi sẽ hủy bỏ case này. Ok, chị cũng có thể không cần tới tòa bây giờ, nhưng đợi tới cái ngày ra tòa. Thì chị tới đó, người ta sẽ cho chị biết là ok, tối hôm nay là cái ngày chúng tôi sẽ xử và những cái hồ sơ này. Những người nào hồi đó giờ chưa học lái xe lần nào mà lái xe như những điều kiện như vậy và bắt buộc phải có bảo hiểm thì chị mang giấy bảo hiểm chị tới. Thì họ sẽ điền đơn cho chị xin học lái xe. Nếu cho lái xe được đầy đủ hết những điều kiện đó, họ sẽ hủy bỏ case này cho chị.
Yeah.
Ok.
Yeah.
Cái này không phải chắc chắn là 100% chị sẽ được. Nhưng mà có thể nói là 90-95% chị xin là họ sẽ cho chị tại trong năm nay chị chưa học lái xe cho một cái ticket nào hết. Đây là cái ticket đầu tiên chị bị trong năm nay và thật ra chị nói là cái ticket này là chị chưa bị, lần đầu tiên chị bị trong lúc hồi đó giờ chị lái xe. Thì không có nghĩ cái này là problem. Chị nên giải quyết cái này qua cái cách là bằng làm sao để cho họ dismiss, họ bỏ case này để cho bảo hiểm mình không có bị lên. Chứ nếu mà thí dụ chị bị đụng xe đi thì trước sau cũng có claim thì chị nói chuyện khác. Chị không bị đụng xe, không gì hết. Chị chỉ bị speeding thôi. Thì nếu chị xin, phần đông là tòa sẽ cho. Ok chị. Dạ vâng. Cảm ơn chị. 713-664-8002. 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống và tôi là Thom Hoàng. Mời thính giả đường dây kế tiếp. Dạ cho xin tên hello.
Xin chào luật sư. Tôi là ông Hùng, nữa luật sư.
Dạ mời.
Cho tôi hỏi câu hỏi được ông luật sư.
Dạ mời ông ạ.
Thường thường mà mình mượn tiền mua nhà đấy, mấy cái lending lender đó, thì sau mấy năm cái credit score của mình nó có lên điểm không gì? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là mình có mấy cái guideline không? Thí dụ như tôi thấy ở trong siêu thị hay là nhà hàng hay là trong shopping center, dễ bị thực hiện mấy cái té ngã đó. Thì luật sư có một vài cái ví dụ cụ thể nào không? Mà cái ví dụ đó người ta...
Private lender người như cá nhân để cho mình mượn tiền. Không phải là nhà băng, không phải mortgage, không phải là savings and loan. Là có cái sự... Nhưng cái cơ quan đó có vô credit agency không? Phần đông là... Thì đối với những cái credit agency mà cái credit của mình đó, thì không biết là mình mượn tiền private lender bao nhiêu năm, mình trả trễ, trả đúng hay trả sớm, họ cũng chẳng biết, nên nó không có ảnh hưởng gì với lại cái credit của mình hết. Thì bao nhiêu năm họ mới giúp credit của mình, phần đông là nó không có ảnh hưởng, nó không ảnh hưởng tốt và cũng không ảnh hưởng xấu, coi như không có gì xảy ra hết đó. Thì trong thời gian mượn private lender, nếu mình muốn mình yêu cầu họ report, thì họ phải apply vô đó, họ thành ra cái member của credit reporting agency, thì họ mới report cho mình. Dĩ nhiên nếu mà mình bị foreclose ngược lại là họ thưa mình thì cái đó nó lại lòi ra ngoài tòa thì cái ảnh hưởng đó là không tốt cho credit của mình. Ok, đó thì là private lender không ảnh hưởng gì với lại credit rating của mình, chỉ trừ nếu mà cơ quan đó có list và có là member của những credit reporting agency, phần đông có thể nói là không. Ok, bây giờ chờ nói tới câu thứ nhì. Vô trong mall hay shopping center hay chỗ nào, làm sao mà để cho mình tránh bị thưa kiện về té? Cái câu hỏi của ông thì nhìn bằng hai khía cạnh. Thứ nhất đó là nếu mình là chủ building, chủ của shopping mall hay chủ tiệm thì mình mới là có trách nhiệm với khách, thì làm sao để mình tránh bị thua kiện. Thường thường té như vậy đó, ngoài ra cố ý là có người nào xô đi, cái đó là ngoài chuyện rồi. Nhưng mà nếu mà té tại vì sơ ý, tại sao sơ ý? Thứ nhất, những cái gì mà không có an toàn cho người khách tới mà người chủ biết được, mà cái đó là có lý mà người chủ không làm gì hết, thì người chủ sẽ có lỗi. Cái gì mà không an toàn cho người khách mà người chủ không biết, nhưng mà nếu người chủ để ý, người chủ sẽ biết, thì mới là có lỗi. Ok. Cái đó là nói quá tổng quát về luật thôi, phải không ạ? Người ta gọi là know or should have known. Ông phải biết hay là ông cần phải biết nếu ông nhìn ngó, tức là đừng có ẩu tả quá thôi. Thí dụ, một người khách đi trước mình, rớt một ly nước xuống, mình đi hai ba bước sau, mình chợt té liền. Không có người chủ nào tiệm mà có thể ngăn chặn được cái chuyện đó. Phần đông không phải chủ, không phải lỗi của chủ tiệm. Ngược lại, nếu mà người khách đó làm đổ nước, rồi mọi người đi ngang tránh ra hết, cái vũng nước đó nó nằm ở đó 3 phút, 5 phút, không ai dọn hết. Nửa tiếng sau vẫn còn nằm đó, người này, một người khác đi ngang, sơ ý, vấp té. Có phải đó là lỗi của chủ hay không? Phần đông là lỗi của chủ. Tại sao? Nếu mà ông bà để ý, ông bà phải biết chỗ này không an toàn cho khách đi vô. Tại sao vũng nước này nằm đó trên sàn đất của mình 20 phút, 30 phút không ai dọn hết? Đó. Bởi vậy nếu mà mình để ý mình phải thấy, mà nếu mà mình ẩu tả mình không thèm để ý nữa thì lỗi của mình. Đó là cái đó, nhìn khía cạnh theo chủ. Ok, bây giờ thính giả có thể thắc mắc là ok, vậy cái người đi trước mình làm rớt cái ly nước đó mà mình vấp té thì cái đó có phải lỗi người đó không? Thì cái đó giữa thật phần đông là giữa hai người thôi. Người ta đâu có cố ý làm rớt, làm đổ nước. Người ta nếu mà người ta đổ ra để cho mình té thì chuyện khác, nhưng mà người ta không có cố ý thì khó mà thưa cái người đi trước mình. Đó. Ok, còn nếu mà nhìn bằng khía cạnh của cái người đi tới đó, dĩ nhiên tòa sẽ có một câu hỏi đầu tiên nhất. Nếu mà mình thưa chủ building, chủ tiệm hay một người khác làm đổ nước thì ông bà có thấy hay không? Mà nếu ông bà có nhìn hay không? Ok. Một cái thí dụ mà bây giờ rất nhiều người thấy là vừa đi vừa text, không để ý, té vô vũng nước. Lỗi của ai? Tại ông bà text, ông bà không để ý, cũng là một phần lỗi của ông bà. Thì mình phải tránh cái chuyện đó. Chứ bây giờ mình không phải là tự nhiên mình té trong tiệm người ta rồi mình thưa người ta, không chắc chắn là người chủ bị lỗi. Hay là mình đi tới đó, ai cũng mang giày dép bằng nhựa, mình mang giày bằng gỗ rất là trơn, rồi mình tự động mình té. Có phải tại vì mình mang đôi giày bằng gỗ, không có nhựa ở dưới, dễ bị chợt té, rồi tự động mình chợt té, mình thưa người ta? Vô lý, không được thưa chủ, tại vì chính mình gây ra cái đó và cũng đó là lỗi của mình. Tại vì thường thường, người thường ai cũng mang giày phải có cao su hay một cái gì ở dưới để cho đừng có bị trơn, để cho mình dễ đi. Chứ mình cố ý hay mình sơ ý mang giày để mình dễ té, mình không có quyền thưa cái người chủ tiệm hay chủ building. Đó. Thì cái khía cạnh bằng nhìn từ tòa nhìn xuống là ok, chủ có trách nhiệm, nhưng mà người khách đi tới đó cũng có trách nhiệm để bảo vệ mình. Đừng có quá ẩu tả rồi thưa chủ tiệm. Ok, dạ vâng, 713-664-8002, hy vọng tham gia ý kiến được để cho ông hiểu thêm một tí về mình ra mo, mình té hay là mình có chủ tiệm, mình là chủ tiệm, mình phải tránh sao đừng người ta, đừng có làm gì mà để cho người khách của mình bị té hay bị đau thương hay bị gì để thưa kiện mình. Giờ tôi mời xin nhảy tiếp cho xin tên, hello. Dạ, tôi mời ạ. Dạ, mời chị ạ.
Dạ, chào luật sư Tham Thông Hoàng. I have a ticket, cũng tới cái tòa lắp bớt các anh, mà 6 giờ tối ngày 16 tháng 5. The problem is, like, there was really heavy traffic on that day. Mm-hmm. And, you know, like, I was on 59 go to the downtown. But then the downtown exit was back up to the 59 freeway. And actually, I just crossed over the pendant median that divide between the 59 freeway and the downtown, and there was a policeman. He was right there, and he pulled over so many other people, and I was one of those people. So I would sure want to ask you if there's a chance that I show you know, at the court and win the case because like there was no moving basically. The traffic was totally stopped. I just tried to cross over.
Okay. Thank you, chị. Cái người cảnh sát đó cho chị ticket không phải là moving violation như là there was traffic or no traffic. Đối với những đối với luật đó, họ không có kỳ thị là lúc đó đang đi nhanh đi chậm hay là có hay là lý do tại sao mình làm như vậy. Nếu mà họ vẽ làn gọi là solid white line, tức là cái làn màu trắng, sơn trắng không có gạch từ chấm chấm, rồi là thẳng luôn, nguyên một cái làn sơn ở dưới đó, hay là họ để cái median, tức là cái chỗ mà để cho xe hư đậu hay là xe mình bị gì mình đậu đó thôi chứ mình không được lái xe lên đó, thì họ không cần biết lý do gì. Họ chỉ cần biết là đã lái lên đó sẽ bị phạt. Có thể là có những người nào complain là chỗ đó nhiều người lái xe ẩu tả nên họ cảnh sát ông đứng đó ông rình. Có thể bữa đó ông đứng đó ông rình tại ông muốn có viết ticket thôi. Ok. Dĩ nhiên, cái luật nào nó cũng có một cái gọi là loophole, một cái lý do gì mà có thể mình vi phạm luật. Thí dụ, mình bị thương, đang bị bệnh hay bị gì, mình phải lái xe nhanh hơn tí để mình tới nhà thương. Giải nghĩa cho tòa, tòa có thể thông cảm và bớt xuống cho mình. Thay vì là tòa nói speeding thì tòa chỉ, thay vì 30 mile thì tòa nói ok, tôi tính rẻ tiền đi, bớt đi, tính ra 5 mile thôi, thì nó đỡ cho mình. Nhưng trước sau gì mình cũng sẽ bị phạt. Ok, cái đó là nói chỉ về luật thôi, đúng hay sai thôi, phải không ạ? Về thực tế đó, nếu mà ra tòa ngày hôm đó, rất nhiều người nào bị như vậy. Có thể là tất cả ngày những người đó sẽ ra tòa ngày hôm đó, chung với chị luôn. Có thể ngày hôm đó ông phạt 10 người, 5 người đã trả ticket rồi, 5 người xin học lái xe, hay là 4 người xin học lái xe, còn 2 người ra. Nếu mà ngày hôm đó mà tòa thấy case này mà có nhiều người đều như vậy hết, tòa có thể bớt cho mọi người. Hay là nếu người cảnh sát đó người ta chỉ cho ticket để cho người ta, để cảnh cáo mình thôi. Người ta cho ticket để phạt thiệt, nhưng mà trong lòng người ta chỉ muốn cảnh cáo mình thôi. Nếu mình ra tòa mình xin, họ sẽ xin hủy bỏ case này. Tức là họ dismiss, họ nói tôi không nhớ rõ gì hết. Đó. Thì chị hỏi là cái cơ hội mình cải thắng hay không? Chỉ có ít nhất là 2 hay 3 cách để giải quyết cái này. Thứ nhất, chị ra tòa, nếu mà cảnh sát thấy thông cảm, họ quên cái chuyện này, thì cái case này sẽ bỏ. Thứ nhì, chị cũng có thể ra tòa xin học lái xe. Đó, thì cái case này chị phải tốn tiền và phải đi học lái xe thôi. Thì case bỏ cũng có thể bỏ. Cái thứ ba, chị ra chị cãi, tức là chị xin với tòa với người biện lý ngày hôm đó, là cái người mà buộc tội mình đó, thì có thể họ thông cảm cho mình. Nếu mà ngày hôm đó họ thấy là có ba người giống hệt như chị cũng đi như vậy luôn, tại vì kẹt xe thì phải thoát ra thôi, phải đi đường khác, họ cũng thông cảm, có thể họ nói ok vậy thôi, tôi đổi qua cái một cái là lái trên làn màu trắng hay gì đó thì đỡ phạt hơn để cho xong chuyện. Đó là ba cách có thể giải quyết, cũng có nhiều cách khác có thể giải quyết, chị mướn luật sư họ thương lượng cho chị cũng được. Nhưng mà chị bắt buộc nên phải ra tòa ngày hôm đó để nói chuyện với tòa. Rồi hy vọng là tòa thông cảm rồi bỏ case này. Hay là có thể lúc đó người cảnh sát người ta bận, người ta không ra thì case cũng sẽ bỏ. Ok chị, dạ cảm ơn chị. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.